Kính thưa Hội Thánh, trong Thi Thiên thứ 119 câu 50 chép rằng: Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn. Lời của Đức Chúa Trời thật là quyền năng, cho dù nghịch cảnh hay gặp khó khăn, dịch lệ đang, đã và đang trong cuộc sống, chúng ta tìm đến lời Chúa để có niềm vui và sự bình an thật. Đó là sự phước hạnh của con cái Chúa. Trong thời giờ này, trước khi chúng ta nghe lời Chúa qua mục sư quản nhiệm, kính mời Hội Thánh đồng đứng. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong sách Cô-rinh-tô nhì chương 1 từ câu 1 đến câu 2. Lời đạt và chào thăm. Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ Đức Chúa Giê-su Christ, cùng người anh em chúng ta là Ti-mô-thê, gửi cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở thành Cô-rinh-tô và cho hết thảy thánh đồ ở khắp xứ A-chai. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Giê-su Christ. Kính mời Hội Thánh đồng ngồi. Kính mời mục sư quản nhiệm.
Trước khi học lời Chúa với nhau, xin chúng ta hiệp ý để cầu thai. Hôm nay chúng ta sẽ cầu thai cho các Hội Thánh Chúa ở tại Úc, tại các tiểu bang và các vị quản nhiệm ở tại đó. Kính lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi của chúng con, hôm nay trước khi chúng con học hỏi lời của Ngài, chúng con nhớ đến các Hội Thánh của Chúa và các vị quản nhiệm khắp mọi nơi trên nước Úc này. Con nhớ đến mục sư Nhữ Đoàn Trung Kiên và Thánh Chúa tại Brisbane. Con nhớ đến mục sư Lý Thành Lợi và Thánh tại Sydney. Con nhớ đến mục sư Nguyễn Thần Ái và Thánh quê hương. Chúng con nhớ đến Hội Thánh Senabin có mục sư Lê Văn Liêm, mục sư Trần Thanh Tâm và mục sư Nguyễn Trọng Nhân. Chúng con cũng nhớ đến Hội Thánh Melton của mục sư Phạm Văn Tín, và còn nhớ đến Hội Thánh Phúc Rây nơi mục sư Huỳnh Thiên Trung đang hầu vị Chúa. Chúng con nhớ đến Hội Thánh Sheldon có mục sư Nguyễn Hoàng Lan, và còn nhớ đến Hội Thánh của Chúa tại Springvale có mục sư Trương Hoàng Ứng. Con cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa tại Adelaide nơi mục sư Đàm Minh Sơn đang lo hầu vị Chúa tại đó, và Hội Thánh tại Perth với thầy truyền đạo Lê Huy Khanh. Xin Chúa ban ơn cho các Hội Thánh này mỗi ngày được lời Chúa nuôi dưỡng, con cái Chúa yêu mến Chúa càng hơn, hầu việc Chúa càng hơn, và yêu mến đầy tớ của Chúa và cùng cộng tác với đầy tớ của Chúa để hầu việc Ngài. Và con này cũng cầu nguyện cho các mục sư ở khắp mọi nơi đó. Xin Chúa cho họ thêm ơn, thêm quyền của Chúa mà hầu việc Ngài, tận tụy với đàn chiên của Chúa và phát triển Hội Thánh của Chúa. Xin Chúa ban cho họ sự vui mừng khi được hầu việc Ngài. Họ được sự an ủi qua lòng yêu mến của con cái Chúa, để khi họ hầu vị Chúa thì luôn luôn có niềm vui và có được sức mới từ nơi Chúa ban cho. Và con cầu nguyện cho chúng con ở tại đây, Hội Thánh Chúa tại King's Road và Tình Thương, nơi có thầy Nguyễn Văn Thi, thầy Nguyễn Hữu Phúc, mục sư Đoàn Khoa Nam và con đang hầu vị Chúa. Xin thương xót chúng con và dùng chúng con trong công việc của Ngài. Bất cứ nơi nào Chúa muốn chúng con với tới để cùng hầu vị Chúa với anh em của chúng con, thì xin cho chúng con được ơn, được quyền của Chúa để cùng hợp tác hầu vị Chúa với nhau. Bây giờ chúng con mở lời của Chúa ra, nguyện xin Chúa dùng lời Ngài dạy dỗ chúng con, cho chúng con được chăm chỉ lắng nghe lời của Ngài, hiểu được lời của Ngài, và có một tâm lòng hết sức là khiêm nhường để làm theo lời của Chúa dạy. Còn cảm tạ Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Nếu chúng ta cho rằng chức vụ mục sư quản nhiệm có nhiều quyền hành thoải mái và sung sướng là vì chúng ta chưa đọc thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Sứ đồ Phao-lô viết một phần về chức vụ ông với Hội Thánh Cô-rinh-tô như sau: Vả ấy là đương trong cơn khốn nạn lớn, tâm lòng quặn thắt, nước mắt dầm dề mà tôi đã viết thư cho anh em. Nào phải để cho anh em âu sầu, nhưng để cho anh em biết tình yêu dấu riêng của tôi đối với anh chị em vậy. Trong đoạn 2 câu 4, Phaolô đã khóc rất nhiều khi nghĩ đến tình trạng hậu thánh Chúa tại Côrintô. Nếu chúng ta cho rằng hậu thánh là một cộng đồng lý tưởng là vì chúng ta chưa đọc Côrintô thứ nhì. Sứ đồ Phaolô cho biết một phần tình hình hậu thánh Côrintô như sau. Có người nói rằng các thư của người nặng lời và bạo mạnh, nhưng đến khi có mặt thì người yếu đuối và lời nói chẳng có giá trị gì. Trong đoạn 10 câu 10. Và trong hội thánh Côrintô có những người tung tin tức ra để làm mất uy tín của Phaolô, gây cho thánh chia rẽ và mất trật tự. Tuy nhiên, Phaolô xác nhận chức vụ của ông là sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ và theo ý muốn của Đức Chúa Trời, cũng như hội thánh Côrintô là hội thánh của Đức Chúa Trời. Vì thế, Phaolô tiếp tục thi hành chức vụ đó và gắn bó với hội thánh Côrintô qua thư từ cũng như qua sự hiện diện khi có dịp để gây dựng họ. Lá thư Côrintô thứ nhì là phương tiện để Phaolô có thể gây dựng hội thánh Côrintô và chúng ta có thể học để áp dụng thánh của chúng ta ngày nay. Nên hôm nay chúng ta sẽ khởi sự học Côrintô, thư Côrintô thứ nhì, để rồi chúng ta sẽ tuần tự đi hết sách Côrintô thứ nhì. Sứ đồ Phaolô đến thăm hội thánh Côrintô khoảng năm 50 đến 51 sau Chúa, trong chuyến truyền giáo hải ngoại lần thứ hai. Tại đây Phaolô gặp vợ chồng tín đồ tên là Aquila và Priscilla, rồi cùng họ giảng tin lành và lập hội thánh tại đó kéo dài một năm rưỡi. Nhưng sau đó vì sự chống đối, cả ba phải rời Côrintô đến thành Ê-phê-sô. Và có lẽ tại đây Phaolô viết bức thư đầu tiên gửi cho thánh Côrintô, nhưng lá thư này đã bị thất lạc. Và qua lá thư Côrintô thứ nhất chúng ta biết ngày, trong mà chúng ta biết ngày hôm nay đó, thì trong lá thư thứ nhất bị thất lạc đó, Phaolô đề cập đến một số nan đề là hội thánh của Chúa, con cái của Chúa tại thánh Côrintô kết bạn với những người thiếu đạo đức ở bên ngoài xã hội và kêu họ phải lánh xa những con người như vậy. Nhưng tín đồ trong hội thánh lại hiểu lầm, cho rằng Phaolô không cho phép họ làm bạn với người chưa tin. Thì thư được Phaolô viết trên thư này được Phaolô viết trên giấy trắng mực đen hết sức là rõ ràng. Vậy mà khi đọc, tín đồ lại tại Côrintô lại hiểu lầm hết sức là tai hại. Phaolô nói rằng đừng có liên hệ với một số người bên ngoài mà cuộc sống không có tốt. Nhưng mà tín đồ lại hiểu rằng Phaolô không cho giao tiếp gì hết với mọi người bên ngoài. Vì thế, khi chúng ta nghe một người nói về người khác, dầu người này có đáng tin cậy đến đâu đi chăng nữa đó, thì chúng ta đừng vội tin. Hãy hỏi người kia để phối kiểm tin tức cho chính xác. Thêm vào đó, khi Phaolô đụng chạm đến quyền lợi hay là sở thích hay là thói quen của một số người có ảnh hưởng trong hội thánh, thì họ sẽ chống đối bằng nhiều cách. Và một trong những cách dễ chống đối nhất, hữu hiệu nhất là vu cáo hoặc nói những lời nửa thật, nửa không thật. Rồi thánh Côrintô cũng sai hai phái đoàn qua Ê-phê-sô gặp sứ đồ Phaolô. Phái đoàn thứ nhất gồm những người lãnh đạo mang quà tặng đến để tặng Phaolô. Và phái đoàn thứ nhì gồm những người tín đồ thuộc thành phần nô lệ chuyển thư với những câu hỏi và tường trình thêm cho Phaolô về nhiều câu hỏi và nhiều nan đề của hội thánh. Nhận được tin không vui này, Phaolô viết thư cho thánh Côrintô mà chúng ta ngày nay biết là đó là Côrintô thứ nhất để trả lời và để giải quyết nan đề của hội thánh. Trong đó có vấn đề có người lấy vợ của cha mình, vấn đề anh chị em trong hội thánh thưa nhau ra tòa, vấn đề sống bậy bạ của một số người. Thế nhưng, những người lãnh đạo hội thánh Côrintô không những không giải quyết nan đề của hội thánh, mà lại bày tỏ thái độ im lặng dường như ủng hộ hay là sợ đụng chạm với người phạm tội. Và hơn nữa, do sự xúi dục của những người tự xưng mình sứ đồ, có người đặt nghi vấn về thẩm quyền sứ đồ của Phaolô. Thưa bạn chị, giải quyết những người phạm tội và những sự tranh chấp, những đời sống tội lỗi trong hội thánh không phải dễ cho một sư quản nhiệm. Nhất là khi ban trưởng lão và ban chấp hành hội thánh vì sợ đụng chạm, sợ mất người mà không hợp tác với một sư để giải quyết vấn đề, không nhất trí với một sư để giải quyết vấn đề. Phaolô phải hết sức khéo léo đối xử với con dân Chúa tại Côrintô. Mà có lần ông viết rằng: anh em muốn điều gì hơn? Muốn tôi cầm roi mà đến cùng anh em, hay lấy tình yêu thương và ý nhu mì? Vì thế, chúng ta cần cầu nguyện nhiều cho ban mục vụ, cần cầu nguyện nhiều cho ban trưởng lão, cần cầu nguyện nhiều cho ban chấp hành hội thánh, để họ biết kính sợ Chúa mà giải quyết các nan đề trong hội thánh một cách khéo léo, khôn ngoan. Sau lá thư Côrintô nhất, sứ đồ Phaolô được biết những người lãnh đạo của hội thánh không giải quyết nan đề tội lỗi và còn đặt vấn đề chức vụ của sứ đồ, còn đặt lại vấn đề sứ đồ, chức vụ sứ đồ của ông, nên đã viết một bức thư khác với lời lẽ cứng rắn hơn, gây cho hội thánh buồn rầu. Mà lá thư này cũng đã bị thất lạc. Theo Côrintô thứ nhì đoạn 13 câu 1 câu 2, vì sự căng thẳng xảy ra, thay vì dự định lưu lại lâu ngày, nhưng Phaolô đã ghé thăm hội thánh Côrintô hết sức là ngắn ngủi. Đây là nỗi đau lòng của sứ đồ Phaolô ngày xưa, và cũng là nỗi đau lòng của có thể một số người lãnh đạo hội thánh ngày hôm nay, khi trong hội thánh và vị mục sư đó có vấn đề căng thẳng. Cuối năm vừa qua, tôi đã tâm tình trong hội đồng đại biểu của Hội Thánh Việt Nam tại Úc rằng, với tư cách là chủ tịch ủy ban điều hợp các Hội Thánh Tin Lành Việt Nam thuộc Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp tại Úc, tôi đã phải giải quyết một số nan đề của các Hội Thánh địa phương. Có nan đề giải quyết dễ dàng và mối thông công trở nên tốt đẹp, nhưng có những nan đề hết sức khó khăn để giải quyết. Và sau đó, tôi phải gánh lấy những hậu quả mà mình không muốn. Có những Hội Thánh mà tôi không thể đến thăm được, và mối thông công giữa tôi và thánh đó mang cách ngoại giao hơn là giữa người chăn và hội thánh của Chúa. Nhưng mà rồi qua lá thư này, những người lãnh đạo của thánh giải quyết vấn đề tội lỗi và người có tội bày tỏ tấm lòng ăn năn, nên Phaolô viết lá thư Côrintô thứ nhì với mục đích an ủi hội thánh, tha thứ người phạm tội ăn năn và bên vực chức vụ sứ đồ của mình. Và qua đó mối thông công giữa hội thánh Côrintô và Phaolô trở nên tốt đẹp. Và lời kết luận của bức thư Phaolô viết như thế này: rốt lại hỡi anh em, hãy mừng rỡ, khá theo đến sự trọn lành, hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời, sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em. Như vậy chúng ta nắm được bối cảnh của lá thư Côrintô thứ nhì. Rồi bây giờ Phaolô bước qua cái điểm thứ hai, Phaolô gửi cho tín đồ hội thánh. Chúng ta suy nghĩ về con người của Phaolô và tín đồ tại hội thánh Côrintô. Cái thánh biết rằng Phaolô thấy muốn Đức Chúa Trời làm sứ đồ Đức Chúa Giêsu Christ, còn người anh em chúng ta là Timôthê gửi cho hội thánh của Đức Chúa Trời ở thành Côrintô và cho hết thảy thánh đồ ở xứ A-chai. Theo bối cảnh văn hóa vào thế kỷ đầu tiên đó, người viết thư thường bắt đầu lá thư bằng cách giới thiệu chính mình. Nhưng mà tại đây Phaolô nhấn mạnh đến chức vụ làm sứ đồ Đức Chúa Giêsu Christ của mình. Vì như đã nói, có những người trong hội thánh Côrintô đặt vấn đề chức vụ sứ đồ của ông. Họ nghi vấn về chức vụ sứ đồ của ông. Họ nghi ngờ chức vụ sứ đồ của Phaolô, vì khi Phaolô đến lần đầu tiên đó, Phaolô không có mang theo thư giới thiệu của các sứ đồ mang vai trò lãnh đạo tại Jerusalem. Phaolô đã phải đặt ngược lại vấn đề ở trong đoạn 3 câu 1 và câu 3. Chúng tôi há lại bắt đầu sự phô mình, hay là như người khác cần có thư gửi gắm cho anh em, hoặc nhờ thư gửi gắm của anh em sao? Vả rõ thật rằng anh em là bức thư của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng thánh linh của Đức Chúa Trời hằng sống, chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em. Thêm vào đó, Phaolô cho biết rằng trong thời gian ông ở tại Côrintô đó, thì qua chức vụ của ông, các dấu lạ, các sự khác thường và các phép lạ đã xảy ra. Phaolô cho thấy rằng thay vì anh em đòi hỏi tôi phải có thư gửi gắm của các sứ đồ trong vai trò lãnh đạo để biết chức vụ sứ đồ của tôi có thật hay là giả đó, thì anh em hãy ít nhất anh em hãy nhìn lại kết quả mà tôi hầu với Chúa với anh em. Suốt một năm ba tháng tôi ở bên em, thì có những dấu kỳ phép lạ đã xảy ra giữa anh em. Điều đó không đủ chứng minh cho anh em biết rằng tôi là sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ hay sao? Viết như vậy không có nghĩa là Phaolô không Phaolô bất cần sự ủng hộ chức vụ mình từ các sứ đồ trong vai trò lãnh đạo. Vì trong những lá thư khác ông viết rằng vì Đấng đã cảm động trong Phi-rơ để sai người làm sứ đồ cho những kẻ chịu cực bì, cũng cảm động trong tôi để sai tôi làm sứ đồ cho dân ngoại và nhận biết ân điển đã ban cho tôi, thì Gia-cơ, Xê-va, Giăng là những người được tôn như cột trụ, trao tay hữu giao kết với chúng tôi, tức là Ba-na-ba và tôi, hầu chúng tôi đi đến cùng dân ngoại, còn các người ấy thì đến cùng những kẻ chịu cắt bì. Phao-lô là sứ đồ Đức Chúa Giêsu Christ. Và khi giới thiệu mình như vậy, Phao-lô muốn nói với tín đồ tại Côn-tô rằng anh em cũng phải nhớ đến lời của Chúa Thế Giêsu dạy: ai rước các ngươi tức là rước ta, ai rước ta tức là rước Đấng đã sai ta. Thêm vào đó, Phao-lô còn chỉ biết thêm chức vụ ông nhận được là theo ý muốn Đức Chúa Trời, chứ không phải theo ý muốn của các sứ đồ khác, cũng không phải theo ý muốn của tín đồ thánh Côn-tô, cũng không phải theo ý muốn của chính ông. Và một số người tín đồ trong hội thánh Côn-tô không công nhận chức vụ sứ đồ này hay là xem thường chức vụ sứ đồ của Phao-lô, nhưng mà Phao-lô vẫn là sứ đồ theo ý muốn của Đức Chúa Trời, vẫn là sứ đồ trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đã lập ông làm sứ đồ cho họ và hội thánh của Chúa khắp nơi. Và thưa bạn chị, sau những năm dài hầu việc Chúa, kết quả được các mục vụ của hội thánh nói chung và là mục sư quản nhiệm nói riêng, hoặc là bất cứ mục vụ nào trong hội thánh, chúng ta có thể giống như sứ đồ Phao-lô bị người khác nghi ngờ về động cơ, về chức danh. Nhưng chúng ta phải chứng minh được Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta vào chức vụ đó, và Ngài có hành động qua chức vụ của chúng ta với những kết quả thuộc linh. Chúng ta phải có điều đó để chứng minh. Và trong thời gian lưu lại lâu ngày tại thành phố Ê-phê-sô của chuyến truyền giáo hải ngoại lần thứ ba, Phao-lô sai Ti-mô-thê đến với hội thánh Côn-tô. Nhưng có lẽ Ti-mô-thê là một mẫu người hiền lành, không giải quyết được nan đề tại đó, mà tình hình càng tệ hại hơn, nên về sau Phao-lô sai một mục sư trẻ tuổi khác tên là Tít đến với hội thánh Côn-tô. Và đang khi viết thư Côn-tô thứ nhì, thì Ti-mô-thê có mặt với Phao-lô tại Ê-phê-sô, nên Phao-lô viết lời chào cùng người anh em chúng ta là Ti-mô-thê gửi cho hội thánh Đức Chúa Trời ở thành Côn-tô. Lá thư này sứ đồ Phao-lô gửi đặc biệt cho hội thánh của Đức Chúa Trời ở thành Côn-tô. Nhóm từ hội thánh của Đức Chúa Trời nói rằng Đức Chúa Trời sở hữu hội thánh này, hội thánh này thuộc về Ngài. Như vậy, hội thánh không phải chỉ là một cộng đồng của những người có cùng một niềm tin, nhưng là một cộng đồng thuộc về Đức Chúa Trời và sinh hoạt trong mối thông công mật thiết với Ngài. Hiểu như vậy, nên khi hội thánh Côn-tô không giữ sự thánh khiết, không sống theo mối thông công đúng đắn, là mất trật tự, hoặc là không có mối quan tâm sâu đậm với Phao-lô, thì đó là điểm Phao-lô quan tâm. Nếu Phao-lô không giải quyết năng lực đó, và nếu hội thánh tại Côn-tô tiếp tục sinh hoạt theo chiều hướng xa lạc đó, thì hội thánh Côn-tô không phải là hội thánh của Đức Chúa Trời. Mặc dù hội thánh Côn-tô là hội thánh của Đức Chúa Trời, nhưng trên phương diện tổ chức, sứ đồ Phao-lô là người thành lập hội thánh và người là chịu trách nhiệm về hội thánh này trước mặt Đức Chúa Trời. Và cũng vì thế, chức vụ mục sư là chức vụ thánh, được Đức Chúa Trời kêu gọi và giao phó để lãnh đạo hội thánh của Đức Chúa Trời, nên không ai được phép xem thường thánh chức đó, và cũng không ai được phép xem thường hội thánh của Đức Chúa Trời. Sau khi giới thiệu mình cho độc giả, thì Phao-lô mở lời chào: nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Trong bối cảnh văn hóa Hy Lạp ngày xưa, người Do Thái mở đầu lá thư thường chúc người nhận thư được sự thương xót và sự bình an. Nhưng trong tinh thần người Cơ Đốc, sứ đồ Phao-lô không những đổi chữ dùng mà đổi luôn thứ tự sắp xếp của chữ như sau: nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an. Chúng ta có thể đọc lời chúc tương tự trong hầu hết các thư tín của Phaolô. Riêng trong lá thư này, Phaolô dành sự thương xót trong câu kế tiếp để an ủi con dân Chúa trong hoàn cảnh khó khăn và bị bắt bớ đạo. Nhưng bây giờ Phaolô chúc họ được ân điển và sự bình an. Chữ ân điển trước hết nói đến Đức Chúa Trời đã sai Chúa Thế Giê-xu giáng trần, chịu chết vì tội chúng ta, và sau đó nói đến sự chăm sóc, giúp đỡ, ưu ái, yêu thương của Đức Chúa Trời, đặc biệt dành cho con dân Ngài tại Hội Thánh Corinto. Đương nhiên là người Do Thái và là người theo phái Pharisee trước khi tin nhận Chúa Thế Giê-xu, chắc chắn Phaolô không thể nào quên được lời chúc mà Đức Chúa Trời dạy cho thầy tế lễ để chúc cho dân sự, mà được ghi trong Dân Sự Ký đoạn 6 câu 24 câu 26. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi. Ân điển này không phải là không những là sự giải cứu chúng ta khỏi quyền lực án phạt của tội lỗi, mà còn nói đến qua Chúa Thế Giê-xu quyền năng của Đức Chúa Trời hiện diện trong sự yếu đuối của chúng ta. Và Phaolô đã viết trong đoạn 12 câu 9 rằng: nhưng Chúa phán rằng ân điển ta đã đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh Đấng Christ ở trong tôi. Vì thế, chúng ta không phải chỉ nhận một lần ân điển của Đức Chúa Trời mà thôi, nhưng chúng ta nhận từng hồi từng lúc, trong khi chúng ta phục vụ Ngài, trong sự trưởng thành thuộc linh, trong khi chúng ta bị cám dỗ, trong khi chúng ta gặp thử thách, chúng ta nhận được ân điển của Đức Chúa Trời. Và khi nghĩ đến ân điển của Đức Chúa Trời, Phaolô lên tiếng rằng: Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há cũng chẳng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Roma 8 câu 12. Còn chữ bình an trong cổ ngữ Hy Lạp mang tính cách tiêu cực, nghĩa là tình trạng vắng bóng của sự chống đối, nghịch cảnh. Nhưng khi dùng chữ bình an, Phaolô các tác giả Kinh Thánh Tân Ước muốn dùng trong ý nghĩa tương tự với tiếng Hy Bá là Shalom, mang tính cách tích cực, nói lên sự khỏe mạnh, sự giàu có, sự trọn lành mà người nhận ân điển của Đức Chúa Trời được vui hưởng. Sự bình an này là kết quả bởi Chúa Thế Giê-xu đã chiến thắng tội lỗi và sự chết qua sự chết thai và sự sống lại của Ngài. Sự bình an này không phải là tác dụng trên tâm lý người nhận thư, nhưng là sự bình an thật sự, không phải sự bình an đến từ hoàn cảnh tươi đẹp, nhưng là sự bình an trong lòng giữa mọi hoàn cảnh. Đây là sự bình an mà chúng ta có thể kinh nghiệm ngay hiện tại, trước khi chúng ta sống trong sự bình an trên thiên quốc. Nhưng mà quan trọng hơn, trong bối cảnh của Hội Thánh Côrintô, sự bình an trong lời chào thăm của sứ đồ Phaolô chính là sự bình an đến từ sự hòa thuận lại với Đức Chúa Trời và hòa thuận lại với nhau. Như Phaolô đã viết: vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Đức Chúa Trời là nguồn của sự bình an, và Chúa Giê-xu là tác nhân của sự bình an. Khi Phaolô chúc con dân Chúa tại Côrintô bình an, có nghĩa là chính ông đang vui hưởng sự bình an, và mong người nhận thư cũng vui hưởng sự bình an đó. Đây là điều Hội Thánh Côrintô rất cần. Một thánh chia rẽ mất trật tự không thể nào tồn tại được, đừng nói chuyện phát triển. Theo câu chuyện Tháp Ba Bên trong Sáng Thế Ký đoạn 11, người thời đó bàn luận với nhau và họ có thể xây được cái tháp chót cao đến tận trời, hay đúng là họ xây được cái tháp rất 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 cao. Đương nhiên là họ làm được, và họ đáng làm, vì họ đồng lòng và họ hiểu nhau khi nói cũng như nghe lẫn nhau được. Nhưng tại sao họ không xây được tháp cao đó? Chỉ vì sau đó họ không nghe, không hiểu nhau khi nói và khi nghe. Mỗi người nói một ngôn ngữ khác nhau, thiếu sự bình an giữa họ với nhau. Ân điển và sự bình an được ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Cả Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con ban cho chúng ta ân điển và sự bình an. Phao-lô không ngại mà tuyên bố rằng Đức Chúa Giê-xu là Con, cùng với Đức Chúa Trời là Cha, vì Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Nói tóm lại, ân điển là hành động của Đức Chúa Trời mà qua đó chúng ta trở nên con dân Ngài và tiếp tục là con dân Ngài. Như Phao-lô từng viết, nhưng tôi nay là người thế nào là nhờ ơn Đức Chúa Trời và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại tôi làm được nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Bình an là kết quả cứu chuộc của Đức Chúa Trời, một sự bình an không phải như sự hiểu biết thường tình, mà người tin nhận Chúa Giê-xu nhận được sự bình an đó. Đôi khi viết thư thăm các mục sư hay là hội thánh hay một cá nhân nào đó, tôi rất là ngại khi đặt bút hay là đánh máy qua email hàng chữ như thế này. Trước hết tôi kính lời chào thăm mục sư, trước hết tôi kính lời chào thăm hội thánh, trước hết tôi kính lời chào thăm anh chị trong tình yêu thương của Chúa Thánh Giêsu. Tôi viết câu này như là một câu mở đầu quen thuộc, thường tình, mà lắm lúc lòng tôi không có nằm ở trong cái chữ mà tôi viết. Nhiều khi tôi không dám mở miệng nói hay là viết lời chúc như là xin Chúa ban phước cho anh chị. Tôi thấy câu nói đó đôi khi nó xuất phát rất là tự nhiên từ miệng chúng ta, mà không hẳn trong lòng chúng ta mang một ý gì hết. Mà nếu người kia hỏi tôi rằng mục sư chúc phước, mục sư muốn nói phước gì đây, thì thú thật là tôi không biết phước gì. Tôi nói xin Chúa ban phước cho anh chị, mà tôi không có mang một tinh thần là họ sẽ nhận được phước gì. Thì đôi khi họ hỏi lại tôi như vậy, mục sư muốn nói phước gì, thì thú thật là tôi ngơ ngẩn, không biết mình chúc người đó có phước gì. Cho nên khi Phao-lô chúc phước cho hội thánh được sự ân điển bình an, ông muốn họ thật sự được ân điển và sự bình an của Chúa đang lúc giữa ông và họ có những mối bất hòa. Và cũng vì vậy, khi chúc phước cho hội thánh cuối giờ thờ phượng, mục sư quản nhiệm phải xem trọng lời chúc phước của mình. Và bởi đức tin, tín đồ tiếp nhận lời chúc phước đó với tất cả sự kính kiền. Vì chúng ta nhân danh Đức Chúa Trời Ba Ngôi mà chúc phước, và chúng ta cũng nhớ trong danh của Ngài mà chúng ta nhận được lời chúc phước đó. Khi đọc thư Côrintô thứ nhì, chúng ta biết được tấm lòng của người chăn chiên của sứ đồ Phao-lô. Ông đã yêu thương hội thánh sâu đậm, mang nỗi buồn của người cha khi thấy con mình đi sai đường, xót xa khi tình cảm bị sứt mẻ, và bày tỏ tấm lòng tha thứ của người cha khi thấy con mình ăn năn. Ông đã hy sinh rất nhiều cho hội thánh, mà ông cho biết rằng tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng, đòi ven gần phải bị chết, 5 lần bị người Judah đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm, lại nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông bến, nguy với trận cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó chịu nhọc lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Và vì thế, qua phần đầu tiên giới thiệu này là về lời chào thăm Phao-lô, chúng ta cần cầu nguyện nhiều cho mục sư quản nhiệm của mình, để mục sư quản nhiệm của mình được an ủi và khích lệ khi chăn dắt đàn chiên của Đức Chúa Trời. Mình cần có phải cầu nguyện nhiều cho con dân Chúa trong hội thánh có tâm lòng thuận phục Đức Chúa Trời và thuận phục người lãnh đạo. Chúng ta cũng cần cầu nguyện xin Đức Chúa Trời tiếp tục dấy lên những con người có tâm lòng của người chăn chiên như Phao-lô để chăm sóc và dẫn dắt hội thánh trong thời kỳ cuối cùng này. Và xin Chúa dùng thư tín mà Phao-lô viết cho hội thánh Côrintô sẽ dạy dỗ chúng ta để mỗi ngày chúng ta bước đi trên một con đường mà Chúa đẹp lòng. Nguyện xin Chúa ban phước cho thánh. Chúng ta hiểu ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi của chúng con, chúng con vừa học qua 2 câu kinh thánh. Và lời của Chúa dạy dỗ chúng con trong nhiều lĩnh vực để chúng con biết gánh nặng của những người mà Chúa đặt để chăn giữ linh hồn của chúng con. Và chúng con cũng biết được những nỗi khó khăn khi chúng con là những con người xác thịt sống trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Qua bài học này, nguyện xin Chúa chúng con nhớ lẫn nhau để mà cầu tha cho nhau, để mỗi người của chúng con có tấm lòng của người chăn chiên, mà Chúa chúng con là đấng chăn chiên lớn. Hầu chúng con hầu Chúa cách tận tâm, hết lòng vì đàn chiên của Chúa. Và chúng con cũng nài xin Chúa cho chúng con thấy được nỗi khó khăn nặng nhọc của người lãnh đạo mà cầu tha cho họ, để họ tiếp tục lãnh đạo hội thánh trong niềm vui, trong sự bình an, để họ và chúng con thải đều được phước của Chúa. Con cảm tạ Chúa và hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.